Hôm nay chúng ta bắt đầu ở chỗ mà tuần trước chúng ta đã kết thúc, đó là Matthew 16, khi mà các tông đồ lên thuyền và họ bắt đầu bàn tán với nhau là họ đã quên mang theo bánh. Chuyện tức cười là khi mà họ bàn tán về bánh thì Chúa Giêsu đang cố gắng giao giảng cho họ thêm về hãy coi chừng men của Pharisêu. Khi người Do Thái nói về men thì họ có ý nói về những gì xấu xa, và đặc biệt là sự kiêu ngạo, kiêu hãnh. Nếu bạn dở thư của Thánh Phaolô cho cộng đoàn Corinthian ở chương 5, Thánh Phaolô cũng nói lại về chuyện này. Quả vậy, Đức Kitô đã chịu hiến tế làm chiên lễ vượt qua của chúng ta. Vì thế chúng ta đừng lấy men cũ là lòng gian tà và độc ác, nhưng hãy lấy bánh không men là lòng tinh tuyền và chân thật. Và ở phía trên ông cũng nói, một chút men cũng làm cho cả khối bột thổi phồng lên. Bạn thấy khi người ta kiêu hãnh thì ngực cũng phồng lên, cho nên dùng chữ men là ý như thế. Lý do Chúa Giêsu căn dặn các tông đồ phải cẩn thận đừng để bị men của Pharisêu là vì họ vừa mới xảy ra chuyện Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều, có nghĩa là họ mới được một cái thành công rất lớn. Các tông đồ lúc này chắc là đang phồng ngực lên, kiêu hãnh và thấy chỉ toàn là vinh quang. Và thật ra về sau này trên đường đi Jerusalem họ còn cãi nhau là coi ông nào ngồi bên phải hay bên trái của Chúa. Ngay trước đoạn này là các người Pharisêu đã đòi Chúa phải cho một dấu lạ giống như Môi-se ngày xưa. Nếu ông là đấng thiên sai thì hãy chứng minh đi cho chúng tôi coi một dấu lạ. Và Chúa Giêsu lúc đó đã trả lời những người Pharisêu là sẽ không cho thấy dấu lạ nào cả ngoài dấu lạ của ông Jonah. Chúa không giải thích dấu lạ ông Jonah có nghĩa là sao, nhưng mà tôi muốn nhắc tới cái lời này của Chúa, bởi vì một lát nữa đây chúng ta sẽ trở lại cái tên Jonah khi mà Chúa Giêsu đến Cesare Philippe. Bây giờ trở lại câu chuyện các môn đệ lên thuyền mà quên mang bánh. Tôi đề nghị các bạn coi cái phần kể chuyện của Thánh Marco trong chương 8. Thánh Marco kể chuyện rất hay. Các môn đệ quên mang bánh, mà các bạn biết là nhắc đến bánh này không phải là bánh thường nhé, bởi vì Chúa Giêsu mới làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, cho nên khi mà nhắc tới bánh thì bánh này là bánh của phép lạ, và chẳng những là một hai miếng bánh mà thật ra là họ còn dư tới 7 thùng bánh lận. Tôi nghĩ 7 cái giỏ này là thuộc về cái thuyền của Phêrô, cho nên bạn có thể hình dung được lúc này Phêrô chắc là không được vui lắm vì không có bánh mà cũng bị mất luôn cả thúng. Các môn đệ quên đem bánh, trong khi Chúa Giêsu răn bảo họ hãy coi chừng men của Pharisêu, thì bạn thấy các ông đang bàn tán với nhau về chuyện gì? Không bàn tán về những chuyện Chúa Giêsu đang dạy, nhưng mà lại bàn tán với nhau là không có bánh. À, bạn hiểu là lúc này chắc là họ đang đói. Các bạn có thể hình dung được cái sự bàn tán của họ lúc này. Chắc là Phêrô bắt đầu bằng này, các anh truyền cho tôi một vài miếng bánh. Và ông em là Andre liền la lên: trời đất, sao lúc nào cũng bắt tôi phải làm lo chuyện này vậy? Hỏi thằng kia kìa. Rồi người này đổ tội người kia, ai quên không mang thúng lên thuyền. Lúc đó Chúa Giê-xu hỏi họ: Vì sao mà anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Các bạn để ý chỗ này, các ông bàn tán với nhau là các ông không có bánh. Nhưng mà Marco lại nói các ông chỉ có một chiếc bánh. Họ không bàn tán là họ chỉ có một chiếc bánh, mà họ bàn tán là họ không có bánh. Vậy nghĩa là sao? Các bạn, ở đây Marco muốn nói là chính Chúa Giê-xu là bánh. Các môn đệ bàn tán với nhau là họ đã quên đem theo mấy thúng bánh do phép lạ làm ra. Nhưng mà ở ngay ở trên thuyền của họ thì có một chiếc bánh là Chúa Giê-xu mà mắt họ không nhận ra. Bởi thế Chúa Giê-xu đã la họ: sao anh em lại bàn tán chuyện không có bánh? Anh em chưa hiểu, chưa thấu sao? Đây là câu mà tiên tri Isaiah đã nói: các ngươi không nhận thấy hay sao? Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Lòng anh em ngu muội thế? Anh em chưa hiểu ư? Các bạn biết, để có thể hiểu chính Chúa Giê-xu là bánh, đòi hỏi các môn đệ phải có một tấm lòng đầy đức tin. Bây giờ chúng ta đi tiếp câu chuyện nhé. Họ bàn tán về bánh trên thuyền xong thì họ đến bờ của thành phố Bethsaida. Thì đến Bethsaida nó sẽ có con đường để từ đó mà họ đi bộ lên tới Caesarea Philippi. Bạn còn nhớ tôi có nói tuần trước Bethsaida là quê của ông Phêrô, Andre và Philippe. Và bạn còn nhớ là vì sao mà Phêrô và Andre đã bỏ quê Bethsaida của mình mà tới Capernaum ở. Bethsaida là một thành phố có nhiều đền thờ các thần mà do ông vua Philippe đã xây. Ông vua Philippe là em của ông vua Herode, và hai anh em này thì luôn luôn là cạnh tranh nhau. Ông Philippe, vua Philippe mà ở bên phía đông của biển hồ, thì ông Herode xây các đô thị ở bên miền Tây. Một bên là, và hai anh em này cạnh tranh đến nỗi các bạn còn nhớ chuyện ông Herode cướp vợ của ông Philippe là bà Herodia, mà về sau này ông làm cho thánh John Tẩy Giả bị chặt đầu. Khi Chúa Giê-xu đến bến bờ Bethsaida này thì gặp một người mù. Chúa Giê-xu cầm tay anh mù này đưa ra khỏi cái làng, đi xa khỏi làng, rồi lúc đó mới nhổ nước miếng mà đặt vào mắt của anh và hỏi anh có thấy gì không. Và anh ấy nói: tôi thấy người ta nhưng mà trông họ như cây cối vậy. Các bạn mà đi bác sĩ mắt, họ cho kiếng mà các bạn thấy người ta như là cây cối thì chắc là đòi tiền lại. Đó, thì chuyện như vậy. Nhưng mà Chúa Giê-xu thì không nói gì. Chúa Giêsu đặt tay thêm một lần nữa và lúc này thì ông được khỏi hẳn và thấy rất là rõ. Vì sao Chúa Giêsu chữa lành phải làm tới hai lần các bạn? Chắc chắn là không phải lỗi của Chúa Giêsu. Chẳng lẽ là lỗi của người mù? Người ta hay nói là chắc tại mù không đủ đức tin. Nhưng mà Chúa Giêsu đâu có nói như vậy. Các bạn, Chúa Giêsu chữa lành phải làm từ từ, hai lần thì mới khỏi hẳn. Bạn sẽ thấy Chúa Giêsu chữa lành cho Phêrô và các tông đồ cũng như thế, từ từ làm hai lần. Ra khỏi Bethsaida rồi thì thầy trò sẽ đi đường lên tới Caesarea Philippi, có nghĩa là đi dọc theo bờ sông Jordan cho tới cái nguồn của cái con sông này. Và ở đó Chúa Giêsu sẽ mặc khải người là ai. Dọc đường đi tới Caesarea Philippi, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ, người ta nói thầy là ai, thì các môn đệ đưa ra thống kê giống như bây giờ mình vẫn làm. Ô thưa thầy, thì 30% thì nói là thầy là John Tẩy Giả, 20% thì nói thầy là ông Elia, còn một số nhỏ thì chưa làm quyết định được. Còn anh em thì anh em nói thầy là ai? Các bạn, đây là một câu hỏi rất là quan trọng, bởi vì khi mình trả lời được Chúa Giêsu là ai thì mình trả lời được chính mình là những người đi theo Chúa Giêsu là ai. Bạn thấy tầm quan trọng của câu trả lời cho Chúa Kitô là ai không? Bởi vì nó sẽ trả lời cho câu hỏi vậy người Kitô hữu là ai và ơn gọi của người Kitô là gì. Ở đây tôi muốn trở lại một chút về anh mù ở Bethsaida. Nếu bạn để ý, bạn sẽ thấy là sau khi anh mù được Chúa chữa lành thì Chúa đã dặn anh ta là đừng có trở lại cái làng Bethsaida nữa. Bạn có thấy cái điều lạ không? Chữa người mù xong thì nói đừng về lại Bethsaida. Và trước khi chữa thì Chúa Giêsu kéo ra xa khỏi cái thành phố Bethsaida. Vì sao như vậy? Có phải là dễ dàng hơn nếu Chúa Giêsu chữa ông mù này ở ngay khi đến cái bờ của Bethsaida, hoặc là chữa ngay ở trong thành phố Bethsaida, thì có dễ dàng hơn không? Mà Chúa đã không làm như vậy. Thành phố Bethsaida có một cái gì đó mà người mù này phải thả, phải ra khỏi thì ông mới có thể được chữa lành và thấy được Chúa Giêsu. Tôi nghĩ là vì trong thành phố Bethsaida có các đền thờ, các thần, cũng như là có những cái nghi thức tế thần của các dân ngoại. Và Chúa Giêsu đã mang cái người mù này ra khỏi cái nơi đó để ông mới có thể thấy được Chúa. Và tôi nghĩ đây cũng là điều Chúa muốn dạy tất cả chúng ta, là có thể có những cái nơi chốn mà chúng ta cần phải rời bỏ, những chỗ có thể là xấu xa, hoặc có những tình trạng xấu xa, có thể là tình trạng tội lỗi mà chúng ta phải thả, phải rời bỏ, thì mới có thể chữa lành được và chúng ta mới có thể thấy Chúa được. Có thể câu hỏi cho chúng ta là đâu là cái nơi mà hay là tình trạng mà trở thành cái chướng ngại vật, làm cho chúng ta không thấy được cái sự hướng dẫn của Chúa. Bạn nhớ câu phúc cho người có con tim trong sạch vì họ sẽ được thấy Chúa. Rồi, bây giờ chúng ta rời Bethsaida và đi đến Caesarea Philippi cùng với Chúa Giêsu và các môn đệ. Trở lại Matthew 16, Chúa Giêsu hỏi: "Anh em, còn anh em bảo thầy là ai?" Và ông Simon thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hàng sống." Ở đây, bạn để ý đến cái cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và Phêrô. Phêrô tuyên xưng thầy là Đấng Kitô thì là đang tỏ ra Chúa Giêsu là ai. Thì ngược lại, Chúa Giêsu cũng nói với Phêrô và tỏ ra cho Phêrô biết là Phêrô là ai. Simon, con là Phêrô, là tảng đá. Chúa Giêsu tỏ ra cho Phêrô thấy căn tính mới của ông là tảng đá, và việc làm mới của ông là anh cầm buộc điều gì trên trời cũng sẽ cầm buộc như thế. Và Chúa Giêsu trao cho Phêrô chìa khóa nước trời. Có nghĩa là trong cuộc gặp gỡ quan trọng này, căn tính của Phêrô đổi, và ơn gọi phục vụ của Phêrô cũng đổi luôn. Bây giờ tôi muốn trở lại lời tuyên xưng của Phêrô: "Thầy là Đấng Kitô." Bạn biết Kitô có nghĩa là người được sức dầu, mà trong truyền thống của Do Thái, những người được sức dầu là ai? Đó chính là các vua. Vua David, vua Solomon đều được sức dầu khi truyền chức là vua. Bởi thế nên khi gọi Đức Kitô là có ý nói người được sức dầu, và như vậy là có ý nói Đức Kitô là vua. Vậy Phêrô tuyên xưng điều gì? Phêrô tuyên xưng: "Thầy là vua, thầy là thừa tế của David, là người mà cả dân Do Thái đã trông chờ." Nhưng mà Phêrô ở đây không có tuyên xưng riêng là Chúa Giêsu là vua, mà còn nói thêm người là Con Thiên Chúa hằng sống. Cái chữ hằng sống này rất là quan trọng, bởi vì cái nơi mà Phêrô tuyên xưng điều này là Caesarea Philippi. Nếu mà bạn hiểu cái địa lý của Caesarea Philippi thì bạn mới thấy cái ý nghĩa quan trọng của câu Con Thiên Chúa hằng sống. Có một năm tôi đi hành hương đất thánh, tôi đi về cái khu vực này. Thì cái hồi đó tôi cứ tưởng là sẽ thấy một cái hòn đá, giống như trong Thánh Kinh nói là trên cái hòn đá này thầy sẽ xây hội thánh. Nhưng mà té ra không phải là một hòn đá, mà là cả một cái vực, cả một cái bờ đá, và nó đầy những cái hang nhỏ nhỏ. Nhưng mà bạn biết, bây giờ thì mình tới đó mình thấy mấy cái hang nhỏ nhỏ, chứ vào thế kỷ thứ 1 khi mà tới đó thì sẽ không thấy hang gì cả, bởi vì trước những cái hang đó xây ở bên cái bờ đá đó là cả một cái đền thờ khổng lồ cho thờ cho ông Caesar, hoàng đế Caesar Augustus. Bạn có biết vì sao là một cái đền thờ mà lại thờ hoàng đế La Mã là Augustus không? Chuyện là như vậy, là khi mà ông hoàng đế Julius bị ám sát thì con nuôi của ông là Augustus đã trả thù, giết chết những người đã ám sát cha của mình và sau đó đã lên chức. Thì ông Augustus là một ông hoàng đế, là một nhà chính trị gia rất là xảo quyệt. Thì ông ta biết là nếu mà nói với cả cái hội nghị viện là phải thờ chính mình thì họ sẽ không làm, cho nên ông mới nói ô, bây giờ ông Julius bị chết thì thôi, bây giờ mình làm một cái đền thờ để tôn vinh ông hoàng đế Julius là ông thần đi. Thì thật sự các nghị viện lúc đó đâu ai muốn làm chuyện đó, nhưng mà đâu không dám cãi lại. Vả lại, hoàng đế Julius thì chết rồi, có làm thần thì cũng chẳng hại được ai. Cho nên họ đồng ý, và họ vừa đồng ý cho Augustus tôn vinh Julius lên làm thần, thì ngay lúc đó là Julius, là ông Augustus liền liệt kê ra là tự ông gọi ông danh là con của thần. Đây là lần đầu tiên mà một hoàng đế của La Mã được coi là một ông thần, và lập tức là khắp miền đó xây lên không biết bao nhiêu là đền thờ để mà thờ ông thần Augustus hoàng đế. Người ta đua nhau xây đền thờ, còn vua Herode thì xây không phải là một cái đền thờ mà ông xây tới 3 cái đền thờ. Một đền thờ ông xây ở cái nguồn của sông Jordan là Caesarea Philippi. Một đền thờ ông xây ở cái cảng gọi là Caesarea Maritima. Thì khi những khách hành hương bây giờ mà tới đó thì sẽ thấy còn mấy cái cột còn lại, thì đó là cái cột của cái đền thờ. Nơi này là nơi mà trước kia chính Phêrô và Phaolô đã lấy tàu để mà đi qua Roma. Và ông cũng xây thêm một cái đền thờ nữa ở cái vùng đất của người Samaria gọi là Sebastia, có nghĩa là Augustus là tên của ông hoàng đế. Các bạn biết tại sao mà vua Herode xây tới 3 cái đền thờ không? Đó là vì lý do là có một cái cuộc nội chiến ở trong Roma giữa Augustus và Mark Antony, thì chia đất nước làm đôi. Và Mark Antony thì là bồ tèo với Cleopatra là ở Ai Cập. Thì đánh nhau xong á, thì vua Augustus thắng. Rất tiếc là vua Herode lại theo phe của Mark Antony là cái phe thua. Thành ra vua Herode cũng hơi sợ và muốn lấy lòng của Augustus, cho nên phải viết một lá thư nói rằng thưa, tôi từ nay sẽ trung thành với hoàng đế suốt đời. Và để lấy lòng hoàng đế Augustus thì ông mới xây cho tới 3 cái đền thờ rất là lớn để mà thờ Augustus. Vì sao tôi kể các bạn nghe chuyện này? Vì khi mà Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa hằng sống, thì Phêrô và Chúa Giêsu là đang đứng trước một cái đền thờ khổng lồ được dùng để thờ hoàng đế Augustus. Hoàng đế Augustus đã tuyên xưng chính mình là con của thần, con của Thiên Chúa. Thì Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là con của một Thiên Chúa hằng sống, chứ không phải là con của những thần chết. Ở trong lịch sử của Do Thái, khi nào họ đề cập tới Thiên Chúa, họ cũng đều nói một thiên chúa hằng sống. Đó là để đối chiếu với những thần của dân ngoại là những thần chết, giống như Isaiah đã nói, những ông thần mà có mắt, có tai và có miệng, nhưng mắt thì mù, tai thì điếc và miệng thì không ăn được, có nghĩa là những ông thần chết. Ở trong Cựu Ước, dân Do Thái đối chiếu Thiên Chúa với các thần qua sự sống. Thiên Chúa thì là hằng sống, còn các thần thì là những bức tượng chết. Ở trong Phúc Âm, các bạn sẽ thấy là đây là lần duy nhất mà Chúa Giê-xu cũng như là các tông đồ đứng ở một cái nơi mà có đền thờ, các thờ ngẫu tượng. Và ngay trước cái đền thờ mà thờ Hoàng đế Augustus, mà Phê-rô dám tuyên xưng rằng Chúa Giê-xu mới là một Thiên Chúa thật, một Thiên Chúa hằng sống, chứ không phải là như là Hoàng đế Augustus hay là những ngẫu tượng chết. Vì sao Chúa Giê-xu lại chờ cho tới khi đến khu vực của đền thờ này rồi mới hỏi câu hỏi quan trọng là anh em nghĩ thầy là ai? Tôi xin thưa, bởi vì Phê-rô sẽ phải đối diện với câu hỏi này trong suốt cuộc đời của ông. Nghĩa là trong thế gian thì tất cả mọi người đều thờ các loại thần, thờ các hoàng đế, nhưng mà con Phê-rô, con sẽ tôn thờ Thiên Chúa thật. Và các bạn biết là 300 năm sau đó thì tất cả những người Kitô giáo đều phải đối diện với câu hỏi là họ tôn thờ ai. Và trong suốt 300 năm đó, họ đã sẵn sàng tử đạo, bởi vì họ biết Thiên Chúa thật của họ là một Thiên Chúa hằng sống, đó chính là Chúa Giê-xu. Sau lời tuyên xưng của Phê-rô thì Chúa Giê-xu trả lời với Phê-rô rằng phúc cho anh Simon, con ông Jonah. Ở đây các bạn biết là Simon thật sự là con của ông John, phải không? Các bạn nhớ ở trong Phúc Âm, khi mà Chúa Giê-xu sống lại và hỏi Phê-rô rằng Phê-rô, con có thương thầy không? Thì các bạn nhớ là Chúa gọi Simon Phê-rô là con của ông John. Cho nên Phê-rô là con của ông John, nhưng tại sao ở đây lại nói là con của ông Jonah? Bạn thấy ở đây Chúa Giê-xu chẳng những đổi cái tên của Simon Phê-rô thành tảng đá, mà đổi luôn cả tên họ của Phê-rô thành con của ông Jonah, có nghĩa là hoàn toàn đổi căn tính của Phê-rô. Bạn có nhớ lúc nãy tôi có nhắc là mấy người Pharisee đòi Chúa Giê-xu làm dấu lạ, và Chúa Giê-xu nói chỉ cho một dấu lạ là dấu lạ của Jonah. Các bạn biết Chúa không có gọi Chúa Giê-xu không có gọi Phê-rô là Jonah, bởi vì Chúa Giê-xu là Jonah mới. Phê-rô là con của ông Jonah. Tại sao lại gọi như vậy? Bởi vì ngày xưa những người thầy họ nhận những cái người học trò của mình là con, và học trò gọi những cái người thầy của mình là cha. Các bạn nhớ chuyện của ông Elijah, là thầy của tiên tri Elisha, và tiên tri Elisha đã gọi tiên tri Elijah là cha ơi, cha ơi. Đó. Vậy thì thế nào là Pharaoh là con của Jonah? Đó là Pharaoh là môn đệ của Chúa Giê-xu, là Jonah mới. Thì cái chiều kích Jonah của Pharaoh thì chừng một vài tuần nữa các bạn sẽ hiểu thêm. Chúa Giê-xu nói tiếp: anh là Pharaoh, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh. Các bạn biết ở trong lịch sử Do Thái, mỗi lần mà ai được đổi tên thì cái chuyện này rất là quan trọng. Giống như ông Abraham được đổi tên là Abraham, có nghĩa là cha của nhiều quốc gia. Cái đổi tên này xảy ra khi Chúa lập giao ước. Và ông Jacob cũng thế, khi được Chúa, Thiên Chúa đổi tên là Israel, thì lúc đó cũng được Chúa nói là người sẽ là cha của 12 chi tộc, chứ không phải của Do Thái, chứ không phải chỉ là 12 đứa con mà thôi. Vậy có nghĩa là mỗi lần mà có cái sự đổi tên, đổi danh thì đều là có một ý nghĩa rất là quan trọng. Khi Chúa Giê-xu đổi tên của Simon là Phê-rô, là tảng đá, thì để hiểu thêm ý nghĩa của tảng đá, chúng ta có thể trở lại Cựu Ước Isaiah 51, khi ông nói: hỡi những ai đi tìm Đức Chúa, hãy đưa mắt nhìn lên tảng đá. Từ tảng đá này các ngươi đã được đẽo ra. Hãy đưa mắt nhìn về hầm đá. Từ hầm đá này các ngươi đã được lấy ra. Thì cái tảng đá nó có một cái ý nghĩa là tổ tiên của mình, là tổ tiên của dân Do Thái, là ông Abraham và bà Sarah. Và từ đó phát xuất ra cả một dân tộc Do Thái. Có nghĩa là tảng đá là một cái nguồn gốc. Thì bây giờ Pharaoh không phải chỉ là một cái tảng đá bằng thực chất, nhưng là một tảng đá sống. Và từ cái tảng đá sống đó phát xuất ra cả một hội thánh. Anh là Pharaoh, có nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh. Vậy chính Chúa Giê-xu là người xây. Chúa Giê-xu nói đến cái việc làm của người là xây, xây dựng. Thì nếu mà bạn trở lại cái câu chuyện mà ở trên núi lúc mà Chúa giảng, Chúa có nói là những cái người mà nghe lời của Chúa mà mang ra thực hành thì cũng giống như người khôn ngoan mà xây nhà ở trên đá. Đối chiếu với những cái người mà khờ dại, có nghĩa là những người nghe lời Chúa mà không thực hành, thì người khờ dại giống như là xây nhà ở trên cát. Khi Chúa Giê-xu nói sẽ xây hội thánh ở trên tảng đá là Phê-rô, thì như vậy Chúa Giê-xu muốn nói chính mình là người khôn ngoan đã xây ở trên một tảng đá. Bạn biết ở trong Cựu Ước ai là người nổi tiếng khôn ngoan không? Có phải là vua Solomon không? Và vua Solomon nổi tiếng điều gì ngoài điều khôn ngoan? Vua Solomon nổi tiếng là người đã xây đền thờ cho Thiên Chúa. Và ông đã xây một cái đền thờ rất là lớn cho Thiên Chúa ở trên một cái tảng đá mà họ gọi là một cái tảng đá ở cái núi mà chính Abraham đã dâng con của mình là Jacob đó trên một cái tảng đá. Thì ông xây một cái đền thờ. Và bây giờ thì Chúa Giê-xu đã xây, sẽ xây hội thánh ở trên một cái tảng đá là Phê-rô. Ông vua Hê-rô-đê vào khoảng thời gian của Chúa Giê-xu cũng xây một đền thờ cho người Do Thái. Bởi vì ông vua Hê-rô-đê thì không phải là dân Do Thái, cho nên để lấy lòng người Do Thái thì ông đã xây một cái đền thờ khổng lồ cho người Do Thái, mà khổng lồ đến nỗi mà phải có 10.000 người xây dựng trong mỗi một ngày. Đó, thì các bạn thấy là các vị vua, cái việc làm của họ là xây. Họ xây những cái đền thờ. Còn Chúa Giê-xu thì cũng là một vị vua như Phê-rô đã tuyên xưng. Và việc đầu tiên của vị vua Giê-xu là xây hội thánh, và xây hội thánh trên tảng đá sống là Phê-rô. Chúng ta sẽ kết thúc ở đây với một lời nguyện.